Express.
Thưa quý vị, mới đây, Bộ Y tế đã đưa ra kế hoạch phân bổ vaccine Pfizer cho các tỉnh. Điểm đặc biệt là Bộ cho phép tiêm một mũi Pfizer với những người đã tiêm AstraZeneca cho liều đầu tiên. Hình thức tiêm trộn này có gì đặc biệt? Các nước trên thế giới đã sử dụng giải pháp này như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong VnExpress hôm nay, ngày 18 tháng 7.
If you've had AstraZeneca, you can get either mRNA vaccine as your booster.
Recommendations undergo evolution over time, and this is the next stage of the increase. I think it is good news that people now have the choice.
Vào khoảng đầu tháng 6, Canada cho phép tiêm một mũi Pfizer cho những người đã tiêm một mũi đầu tiên là AstraZeneca. Giải pháp này được cho là cần thiết trong điều kiện nguồn cung vaccine không ổn định. Bên cạnh đó, trên góc độ khoa học, có một số cuộc nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra rằng tiêm trộn vaccine thực sự mang lại hiệu quả khả quan. Tại Đại học Oxford, các nhà khoa học ở đây đã liên tục thực hiện các cuộc nghiên cứu và thử nghiệm trên hàng trăm tình nguyện viên. Kết quả cho thấy rằng trong cơ thể của những người đã tiêm một liều AstraZeneca, sau 4 tuần tiêm tiếp một liều Pfizer đã phát triển số lượng kháng thể cao hơn so với những người đã tiêm đủ 2 mũi AstraZeneca. Nhận thấy điều này, các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm. Họ sử dụng cách kết hợp khác nhau cho 830 tình nguyện viên trên 50 tuổi. Kết quả cho thấy số kháng thể tạo ra cao nhất là từ những người đã tiêm đủ 2 mũi Pfizer. Tiếp theo là những người tiêm Pfizer sau khi tiêm một mũi AstraZeneca và cuối cùng là những người tiêm 2 mũi AstraZeneca. Matthew Snape, phó giáo sư về nhi khoa và tiêm chủng tổng quát tại nhóm vaccine Oxford, Đại học Oxford cho biết, cho đến nay, những người được tiêm chủng theo cách kết hợp này đang được theo dõi và chưa có bất kỳ một dấu hiệu đáng lo ngại nào. Đây hoàn toàn có thể là một lối đi sáng hơn cho công cuộc chiến đấu với COVID-19 trên toàn thế giới.
Cho đến nay, các nghiên cứu mà chúng tôi đã thực hiện đã không cho thấy những lo ngại về tính an toàn. Đây là một dấu hiệu đáng triển vọng và chúng tôi vẫn đang theo dõi cẩn thận những người đã được tiêm trộn 2 mũi vaccine cho đến nay. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là nền tảng mang lại cho chúng tôi sự yên tâm khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo của nghiên cứu này.
Tại Đức, một nghiên cứu độc lập cũng đã được thực hiện thời gian gần đây bởi Đại học Saarland. Thậm chí, các nhà nghiên cứu tại đây còn phát hiện ra rằng tiêm trộn còn mang lại hiệu quả cao hơn việc tiêm 2 mũi của bất kỳ loại vaccine nào. Những người có mũi tiêm đầu tiên là AstraZeneca và mũi tiêm thứ hai là Pfizer cho thấy phản ứng miễn dịch mạnh hơn so với những người đã được tiêm 2 liều vaccine cùng một hãng, kể cả AstraZeneca và Pfizer. Một cuộc thử nghiệm ở Tây Ban Nha được thực hiện với gần 700 người đã đưa ra kết luận tương tự. Magdalena Campins, một nhà điều tra trong nghiên cứu này báo cáo rằng những người tiêm kết hợp vaccine bắt đầu tạo ra lượng kháng thể cao hơn nhiều sau lần tiêm thứ hai và những kháng thể này đã có thể nhận ra và vô hiệu hóa nCoV trong các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm. Việc trộn vaccine có vẻ như khá bất thường, tuy nhiên đối với các nhà miễn dịch học thì điều đó không có gì mới. Các nhà nghiên cứu về HIV từ lâu đã khám phá điều này để tiêm phòng HIV. Điều này là do việc bảo vệ chống lại virus HIV đòi hỏi một phản ứng miễn dịch phức tạp và gần như không thể đạt được với một loại vaccine, vì chúng có xu hướng chỉ tạo ra một loại phản ứng miễn dịch hoặc kích thích một nhóm tế bào miễn dịch. Mặc dù chúng ta vẫn chưa có vaccine phòng chống HIV-S hiệu quả, nhưng vào năm 2012, loại vaccine hiệu quả nhất được phát triển cho đến nay đã sử dụng kết hợp nhiều loại vaccine khác nhau. Bên cạnh đó, vaccine Ebola do Johnson & Johnson phát triển là một ví dụ về vaccine hỗn hợp hiệu quả đang được sử dụng ngày nay. Nó được chọn để cung cấp khả năng miễn dịch lâu dài, lần tiêm đầu tiên sử dụng vector adenovirus, tương tự như vaccine của AstraZeneca, và lần thứ hai sử dụng phiên bản sửa đổi của một loại virus host virus có tên là virus Ankara. Theo đánh giá của phó giáo sư Matthew Snape, chúng ta có thể xem đây là một giải pháp lạc quan cho những nước có nguồn cung vaccine hạn chế.
Đối với vaccine Ebola đã được phê duyệt trước đây, người ta cũng đã sử dụng trộn lẫn vaccine vector virus cho liều đầu tiên và loại vaccine vector virus khác cho liều thứ hai. Phương pháp này sẽ thực sự hữu ích, bởi vì chúng ta sẽ không bị bó buộc vào cùng một loại vaccine cho liều thứ nhất và cả liều thứ hai nữa. Rằng nếu chúng ta đang khó khăn về nguồn cung vaccine hoặc có những thay đổi trong nhóm sản xuất vaccine, thì chúng ta có thể đưa ra một số lựa chọn khác có sẵn. Tuy nhiên, nó cũng cần được cân nhắc cẩn thận.
Chưa có một bằng chứng nào cho thấy việc tiêm trộn vaccine là đáng lo ngại. Bác sĩ Win Trần, hiện đang làm việc tại bang California, nước Mỹ, lý giải.
Chưa có bất kỳ cái bằng chứng nào mà chống lại cái việc trộn vaccine. Và những cái bằng chứng mà đã đăng trên tạp chí Nature thì cho thấy rằng khi mà chúng ta trộn vaccine với nhau thì chúng ta có thể tăng cái hệ miễn dịch. Cái vấn đề của trộn vaccine là nó sẽ dễ có nhiều cái triệu chứng phụ hơn. Tôi nói ví dụ, thay vì một triệu chứng bình thường có thể có cả hai cái triệu chứng phụ của hai loại vaccine. Ví dụ mệt mỏi nhiều hơn, nhức đầu nhiều hơn, nói chung có thể có nhiều hơn tại vì chúng ta chích hai cái loại vaccine khác nhau. Hiện nay vẫn là nếu được thì chích cùng một loại vaccine, nhưng mà trong trường hợp khẩn cấp chúng ta không đủ và trong trường hợp khẩn cấp chúng ta cần phải chích để phủ vaccine nhiều hơn cho người dân, thì cái việc trộn lẫn vaccine vẫn có thể chấp nhận được tùy theo tình hình của mỗi nước và quyết định của cơ quan sở tại.
Mặc dù có được nhiều kết quả khả quan và chưa có bất kỳ nghiên cứu nào chống lại phương pháp này, nhưng cho đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa có đủ thông tin để lý giải tại sao sự kết hợp này lại có khả năng tăng cường miễn dịch. Các cuộc nghiên cứu quy mô lớn hơn vẫn đang được tiến hành. Đây là một giả thuyết được đưa ra bởi bác sĩ Isaac Bogot, chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Toronto, Canada, chia sẻ.
Một trong những giả thuyết là vaccine hoạt động theo các cơ chế khác nhau và được tạo nên bởi các loại sars virus nCoV khác nhau. Chính vì vậy, mỗi loại vaccine COVID sẽ kích hoạt cơ thể tạo ra loạt kháng thể khác nhau để chống lại virus, với kháng thể đa dạng giúp chống lại nhiều chủng nCoV khác. Có thể là vậy. Rõ ràng đây là câu hỏi khó có thể trả lời được. Chúng ta sẽ có thêm nghiên cứu để giải thích lý do tại sao lại như vậy. Nhưng từ quan điểm rất thực tế, việc tiêm kết hợp này đang cho thấy khả năng bảo vệ cơ thể rất tốt.
Canada là một trong số ít các quốc gia phê chuẩn việc tiêm kết hợp từ tháng 6. Bên cạnh Canada, một số nước như Trung Quốc, Phần Lan, Pháp, Na Uy, Nga, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển cũng đã cho phép kết hợp hai loại vaccine khác nhau. Tuy nhiên, một số nước đặt ra những điều kiện khắt khe trước khi sử dụng phương án này. Còn quá sớm để có thể khẳng định được liệu việc kết hợp này có mang lại hiệu quả như mong muốn hay không. Nhưng cho đến nay, chưa có trường hợp nào mà tiêm trộn lại gây ra những hậu quả đáng lo ngại. Bác sĩ Isaac Bogos lý giải.
Tôi nghĩ việc pha trộn và kết hợp vaccine là phù hợp, bởi vì hai loại vaccine Astra và Pfizer đều đã được công nhận và được chứng minh trong thực tế rằng nó có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ. Chúng ta sẽ được bảo vệ đáng kể khi tiêm trộn hai loại vaccine này. Đây không phải là một việc làm không có căn cứ. Cho tới nay, có 3 nghiên cứu ở 3 quốc gia là Anh, Đức, Tây Ban Nha đã được thực hiện. Và điều tuyệt vời là 3 cuộc nghiên cứu riêng biệt ở 3 quốc gia này đều nói lên cùng một điều. Vì vậy, bạn có thể tin tưởng ở một mức độ nào đó rằng phương pháp trộn và kết hợp này là một con đường an toàn và hiệu quả phía trước.
Vào ngày 14 tháng 7 vừa qua, cơ quan dược phẩm châu Âu cho rằng tiêm trộn hai liều vaccine của Pfizer, AstraZeneca và Moderna là cần thiết để bảo vệ người dùng chống biến thể Delta. Trong nỗ lực giải quyết số ca nhiễm gia tăng và tình trạng thiếu vaccine, nhiều nước thử nghiệm tiêm trộn hai liều khác nhau để tăng cường khả năng miễn dịch và thu hẹp khoảng cách tiêm phòng. Cơ quan này không khuyến nghị cụ thể về liều lượng, nhưng cho rằng các quốc gia nên tính đến một số điều kiện trước khi tiêm. Để đáp ứng nhu cầu thực tế và tăng tỷ lệ tiêm chủng bao phủ, mỗi nước có thể điều chỉnh chiến lược dựa trên tình hình dịch tễ, sự lưu hành của các biến thể và độ hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, trước đó, vào thứ hai tuần này, Swaminathan, nhà khoa học trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng kết hợp vaccine là một xu hướng nguy hiểm.
Có những người đang suy nghĩ về việc trộn và kết hợp vaccine COVID-19. Chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi từ những người nói rằng họ đã tiêm một liều và đang có ý định dùng một liều từ loại vaccine khác. Đó là một xu hướng nguy hiểm. Chúng ta chưa có đủ dữ liệu và bằng chứng cho thấy nó có hiệu quả thực sự mà không gây ra nguy hiểm.
Sau đó, Swaminathan viết lên Twitter lý giải rõ hơn về điều này và khuyến cáo các cá nhân không nên tự quyết định kết hợp hai loại vaccine. Các cơ quan y tế công cộng có thể dựa trên dữ liệu có sẵn từ các nghiên cứu tiêm trộn và tiêm kết hợp các loại vaccine khác nhau. Cả tính sinh miễn dịch và tính an toàn đều cần được đánh giá. Tuy nhiên, giới chức y tế Canada và các nhà khoa học vẫn bảo vệ quyết định này và khuyến khích người dân Canada tiếp tục tiêm chủng. Họ cho rằng, với những kết quả nghiên cứu riêng biệt cho thấy cùng một kết quả, họ hoàn toàn có thể tin tưởng và áp dụng. Đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung vaccine hạn chế và hiệu quả của AstraZeneca vẫn tạo ra khá nhiều sự e ngại, thì sự kết hợp này là lựa chọn tối ưu. Những người đã tiêm một mũi AstraZeneca vẫn có thể yên tâm tiêm mũi thứ hai bằng Pfizer hoặc Moderna nếu như họ lo ngại về các phản ứng phụ hiếm gặp. Nhiều quốc gia đã thảo luận về vấn đề này, xem xét liệu đây có phải là hướng đi an toàn hay không. Mặc dù vẫn chưa thấy có phản ứng nào đáng lo ngại, nhiều chuyên gia vẫn chưa cảm thấy yên tâm khi cho triển khai tiêm kết hợp hai loại vaccine rộng rãi. Theo tiến sĩ Eric Feiding, nhà dịch tễ học từ Washington, nếu tình huống bắt buộc khi nguồn cung vaccine không đảm bảo, chúng ta mới nên nghĩ đến việc tiêm trộn vaccine.
At the current time,
Theo tôi, ở thời điểm hiện tại, chúng ta nên tiếp tục tiêm chủng như trước đây, sử dụng hai liều cùng một loại vaccine. Và nếu như bạn buộc phải chuyển đổi vaccine vì một lý do nào đó, hoặc bạn cảm thấy lo lắng vì nguy cơ đông máu khi tiêm, khi đó bạn có thể nghĩ đến việc tiêm kết hợp hai loại vaccine. Còn bây giờ, tôi nghĩ rằng tôi sẽ không khuyên bạn nên tiêm kiểu đó. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều nghiên cứu hơn để khẳng định điều này.
Quý vị vừa nghe VnExpress hôm nay, ngày 18 tháng 7. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.